À, đây là một cái lần khẳng định sau cùng để cho những ai chưa đủ lòng tin hiểu là đừng có chạy ra ngoài mất công. Chỉ có nơi con trai mới có ngọc trai, chỉ có nơi tâm mình mới có Phật. Bây giờ mình nghe thì dễ, nhưng mà rồi quý vị tu một lát, rồi quý vị sẽ thấy những cái lối tẻ nó rất là hấp dẫn, và mình đôi khi mình đi lạc trong lối tẻ không hay. Ví dụ bây giờ ha, có một ông thầy, ông tới, ông nói là cô tu cái này đi, cô chữa bệnh hay lắm, cô chữa bệnh rất là hay, chỉ cần cô ngồi thiền đâu chừng một tuần thôi là cái tay cô nó phát ra hơi nóng, cô để vô cái chỗ đau nào nó cũng lành hết trơn á. Rồi cô chữa bệnh rất là nhiều người thì cô có phước, rồi từ cái có phước này á, thì cô tu nó mới thành chánh quả. Cái rồi mới mình đi học, cái mình học đâu được 3-4 bữa, cái tay mình để đâu là lành đó hết trơn. Cái ai người ta cũng khen, cái quý vị có say sưa theo cái chuyện đó không? Nếu mà mình rành cái chuyện đó rồi, hoặc là có người chỉ cô ngồi thiền theo cách này là con mắt cô thấy hết soi căn người ta đầy đủ, người ta nghĩ cái gì, đời trước người ta làm gì cô biết hết trơn á. Mà dễ lắm, cô chỉ cần theo tôi cô học một tuần thôi. Thì quý vị cứ nói thôi kệ thôi, mình bỏ thử một tuần mình học. Có không? Đôi khi có, phải không? Rồi mình học đâu chừng 3 ngày cái tự nhiên mình hôm đó nói chuyện với ai nữa chừng, cái tự nhiên lờ mờ mình thấy được cái ý người ta muốn nói với mình. Cái có nghe khói trong bụng không? À, cái học nữa, cái tới đâu được hết một tuần cái mình xoay căng được. Nếu mà như vậy thì có dễ dàng rời bỏ chánh đạo không? Rất là dễ. Những cái này nhiều người đã đi qua lối tẻ vì như vậy. Thì những cái đó gọi là đi tìm Phật, đi cầu một cái đạt đạo mà bên ngoài tâm mình. À, những cái này bây giờ khi mà chưa có những cái cám dỗ đó, mình tưởng đâu là chuyện đó không phải chuyện của mình. Mà quý vị biết là những cái tham vọng này nó ngủ ngầm trong mình rất là nhiều. Ngoài đời mình tham tiền, tham danh, vô trong chùa mình sẽ tham quyền năng. Và những cái này khi một lần nhập thất, hai lần nhập thất, cái này là nhắc thật tình đó. Nếu mình tu tập mà có được những cái công dụng lạ thường, thế nào cái tâm các em cũng bị dính không nhiều thì ít. Và không phải chúng ta đã không có những huynh đệ dính rồi. À, cho nên chỗ này là cái chỗ không phải rời bỏ những cái thô, những cái sắc tướng bên ngoài, mà những cái hấp dẫn của quyền năng pháp thuật mình cũng phải cẩn trọng, chứ không là mình lại đi cầu Phật ở ngoài tâm. Đến cái câu hỏi tiếp, nay tu hành pháp gì, được pháp vị gì? Bây giờ chúng ta đang tu pháp gì ha? Huyền Chiếu. Em đang tu pháp gì? Quý vị khác chuẩn bị chứ lỡ mà cô kêu à nha. Tại vì sao mà kêu không? Đây không phải kêu để khảo bài, mà vì rằng đây là những cái chuyện của mình. Cho nên khi mình học á, mình tự coi đây là việc của mình, thì cái bài học này nó mới đi vào đời sống mình được. Em đang tu hành pháp gì chứ? Tri vọng là sao? Biết vọng không theo. Rồi trong một ngày 12 giờ mà thức á, thì thường thường em biết vọng được mấy phần trăm? Và theo vọng, không theo vọng được mấy phần trăm? Ít lắm hả? Rồi thì em ngồi xuống đó. Đó là một câu trả lời rất thành thực. Thường thường mình hay quên. Và không phải vì mình không biết pháp tu. Mình biết mà mình quên hồi à. Trong đây Ngài trả lời là biết tâm không trụ là tu hành. Không trụ mà biết là pháp vị. Họ giải cái câu đầu ha. Biết tâm không trụ là tu hành. Quý vị đây có đọc cái câu chuyện câu chuyện dòng sông chứ hè. Có người đọc rồi, có người chưa, phải không, của Herman Hesse, kể chuyện cái nhân vật trong đó lấy tên là Tất Đạt, Sĩ Đạt Ta là cái tên trước của Thái tử Tất Đạt Đa của mình đó. Có một người bạn, Tất Đạt có một người bạn là Thiền Hữu, và hai người này đều trong tâm có một cái thao thức đối với sự giác ngộ giải thoát. Và cuối cùng, ban đầu thì cùng đi tầm đạo một lần, nhưng mà cuối cùng khi Thiện Hữu gặp được Đức Phật, ông bị hấp dẫn bởi từ lực của Đức Phật và sự giác ngộ của Đức Phật. Cho nên từ trước đến nay ông chỉ có tin và theo Tất Đạt, thì bây giờ ông không, ông ở lại với Đức Phật và tu tập với Đức Phật. Thì Tất Đạt đi theo cái con đường của mình, và cuối cùng ổng đã tự thân có được cái sự giác ngộ bên trong. Tới sau một thời gian hai người bạn gặp nhau lại, thì Tất Đạt là một cái người lái đò bên sông, Thiền Hữu là một vị tăng rồi. Trong tâm của Tất Đạt không còn sự tìm kiếm nữa. Trái lại, Thiền Hữu dù theo Phật mà vẫn là một kẻ tìm kiếm khôn nguôi. À, chỗ này em mới thấy là nếu mình cầu một Đức Phật bên ngoài thì Đức Phật đó không thể giúp mình giác ngộ được, không thể giúp mình ra khỏi luân hồi được. Mà mình theo Phật chỉ là nương nơi sự chỉ dạy, rồi mình quay trở về tâm mình thì mình mới có được sự giác ngộ. Tất Đạt không theo Phật, nhưng mà trong cái cuộc hành trình Tất Đạt, ông quay trở về học hỏi cái tâm mình, và cuối cùng ông ở cái chỗ giác ngộ trước trước Thiện Hữu. Khi hai người gặp lại thì Tất Đạt mới khuyên Thiện Hữu là thôi bây giờ anh hãy ở lại bên dòng sông này và cứ ở đây lắng nghe dòng sông. Thì đó cũng là một cái lời khuyên lạ lùng, nhưng mà Thiện Hữu tin bạn và bị ảnh hưởng bởi cái vẻ an tĩnh nơi ông bạn mình tỏa ra, cho nên Thiện Hữu ở lại bên dòng sông. Và mỗi một ngày thì ông chỉ, bây giờ ông thay làm người lái đò, thì không phải lúc nào cũng có khách, những cái lúc không có khách, hoặc là luôn luôn như vậy, ông vừa ở trên cái, đi lái đò trên dòng sông, mà ông lắng nghe dòng sông, thì từ từ ông mới ngạc nhiên mà thấy là dòng sông nó có đủ muôn ngàn tiếng, khi thì tiếng người già, khi thì tiếng người trẻ, khi thì tiếng nam, khi thì tiếng nữ, khi thì tiếng cây, tiếng gió, tiếng người, đủ thứ tiếng, đủ thứ âm thanh trong cái dòng sông. Thì nghe tới đây quý vị có biết được cái tiếng của dòng sông đó là dòng sông gì không? Dòng sông bên ngoài mà cũng là dòng sông gì? Cái dòng sông tâm tưởng trong lòng mỗi người. Mà chúng ta khi mà mình sống trong cuộc đời, mình cứ mắc chạy theo công chuyện, chạy theo sự tính toán, chạy theo mọi việc. Cho nên mình không nghe lại cái tiếng tâm tư của mình. Thì khi Thiện Hữu nghe cái tiếng bên trong lòng mình như vậy, thì ông mới thấy là luôn luôn nó đổi giọng, nó đủ thứ tiếng trong đó, và nó trôi chảy, nó thay đổi luôn 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 luôn. Thì cái chỗ này, ở đây chính là cái chỗ gọi là tâm không trụ. Biết tâm không trụ là tu hành. Cái tâm mình nó không dừng cái chỗ nào cả, nó cứ thay đổi. Quý vị có để ý nè, có những khi, thường khi chứ không phải là đôi khi đâu, buổi sáng mình rất là thánh, ôm cái bồ đoàn tòa cụ trên chánh điện đi xuống thấy lòng thanh thản, sao mà tới trưa trưa chiều chiều sao nó bắt quạo à? Rồi ai làm gì cũng quạo có không? Thì không biết là cái thánh hồi sáng nó đi đâu mà bây giờ còn cái ma mà nổi lên, hoặc là buổi trưa hoặc là buổi chiều này. Quý vị có thấy như vậy không? À, có nghĩa là tâm mình không thường, nó không dừng trụ, nó thay đổi luôn luôn. Vì sao? Vì cái bản chất tâm là hư vọng và nó thường thay đổi như vậy. Nhưng mà khi mà mình có một cái phiền não thì mình thấy dễ gỡ hay là khó gỡ? Hả? Dễ buông hay là khó buông? Nếu mà phiền não hơi nặng ký một chút, khó buông, là tại vì khi đó mình thấy nó hư vọng hay là nó thiệt? và mình thấy nó tâm không trụ hay là nó cứng ngắc một chỗ. À, đó, vậy đó. Hoặc là bây giờ mà mình nhớ má, hoặc là má bệnh, hoặc là có một cái lo âu gì đó, thì dễ buông hay khó buông? À, thì khi đó là cái tâm nó không có trôi nữa, mà nó đứng, nó trụ lại và nó cứng ngắc. À, cho nên cái chỗ tu hành đây chỉ là biết tâm không trụ.